vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, kính mời quý vị nghe bác sĩ Eric Hưng Trần từ Sydney trình bày về tầm quan trọng của chất sắt trong cơ thể người và những cách để mà điều trị cũng như là phòng ngừa chứng thiếu sắt. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ cho biết là trong cơ thể mỗi người chúng ta thông thường có lượng chất sắt là bao nhiêu ạ?
Đối với một cái người đàn ông bình thường thì tổng lượng sắt trong cơ thể là 4 gram. Đối với một người phụ nữ thì tổng lượng sắt trong cơ thể là khoảng 3.5 gram. Yeah. Và cái đồng xu 10 sen của Úc á, thì nó có khối lượng khoảng 5.6 gram. Mà 4 gram sắt này á, nó có một cái thể tích là khoảng 0.5 mil. 0.5 mil là một cái liều thuốc ngừa AstraZeneca cho COVID. Yeah. Thì cái lượng sắt này là rất là nhỏ so với trọng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, cái vai trò của sắt là cực kỳ quan trọng, nó không hề nhỏ.
Dạ, đó là những vai trò nào thưa bác sĩ ạ?
Có 4 vai trò quan trọng. Vai trò thứ nhất là vận chuyển oxy. Giống như quý vị đã biết á, thì cái tủy xương của con người á, sản xuất ra máu. Những tế bào máu là những tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Và tế bào hồng cầu thì có chứa hemoglobin. Hemoglobin thì có chứa sắt. Cái nhiệm vụ của hồng cầu á, là vận chuyển oxygen. Khi chúng ta hít vào á, thì chúng ta hít vào dưỡng oxygen, tức là dưỡng khí á, rồi máu sẽ vận chuyển oxygen đi để phân phối khắp nơi trên cơ thể. Cho nên nhắc tới sắt á, là chúng ta nhắc tới dưỡng khí á. Và cái hemoglobin á, nó làm cho máu mình có màu đỏ, tức là máu mình có màu đỏ là do có sắt đó. Cái vai trò thứ hai của sắt á, là lưu trữ oxygen, lưu trữ dưỡng khí ở trong bắp cơ. Ở trong bắp cơ của mình á, có một chất gọi là myoglobin. Cái chất này á, là chứa sắt. Chất này nó làm cho cái thịt của mình màu đỏ. Thì thịt mà càng đỏ là càng nhiều sắt. Cái vai trò thứ ba là sắt á, có mặt trong rất là nhiều cái men sinh học. Cái men sinh học này á, là có nhiều men nó tham gia vào cái quá trình sản xuất năng lượng, thúc đẩy cái phản ứng hóa học và có thể làm thúc đẩy nhiều chức năng của tế bào. Vai trò thứ tư của sắt á, là đóng một vai trò quan trọng trong cái hệ miễn dịch, giúp chúng ta có thể phòng chống nhiễm trùng.
Dạ thưa bác sĩ, hiện nay thì tình trạng thiếu sắt trên toàn thế giới nói chung cũng như là ở Úc nói riêng thì phổ biến như thế nào ạ?
Mình là bác sĩ gia đình cho nên mình gặp rất là nhiều người bị thiếu sắt. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới á, vào một thời điểm nào đó có thể có đến 80% dân số bị thiếu sắt và có thể có đến 30% dân số trên thế giới bị thiếu máu do thiếu sắt. Cái bệnh lý thiếu sắt á, có thể được xem là tình trạng suy dinh dưỡng thường gặp nhất ở trên thế giới.
Xin bác sĩ cho biết là một người bị thiếu sắt thường có những triệu chứng và dấu hiệu nào ạ?
Giống như hồi nãy mình nói với quý vị á, là khi mình nhắc tới vai trò của sắt á, là mình nhắc tới năng lượng, nhắc tới dưỡng khí. Cho nên khi mình thiếu sắt á, là mình bị thiếu năng lượng, bị thiếu dưỡng khí. Cho nên nếu như mình hiểu được cái vai trò của sắt á, thì mình có thể đoán được những cái triệu chứng và dấu hiệu của một người bị thiếu sắt. Khi mình thiếu sắt là mình thiếu năng lượng, tức là mình cảm thấy mệt mỏi, cái bình năng lượng của mình bị cạn kiệt, bị bơ phờ, bị dễ mệt lắm. Rồi mình có thể bị nhức đầu, bị hoa mắt, bị chóng mặt, bị giống như khó tập trung, mất đi khả năng tập trung, rồi trí nhớ bị kém. Rồi mình có thể giảm đi cái khả năng học tập, lao động, sản xuất. Rồi ở một số người á, họ có thể là giống như là than phiền là họ bị giảm cái khả năng tình dục. Rồi một người bị thiếu sắt á, họ có thể khó duy trì nhiệt độ của cơ thể cho nên họ rất là dễ bị lạnh. Rồi họ có thể bị giảm chức năng hệ miễn dịch cho nên họ sẽ rất là dễ bị nhiễm trùng, rất là dễ bị cảm lạnh. Rồi ở trẻ em á, đôi khi á, cái thiếu sắt nó làm cho mình bị biếng ăn và làm cho trẻ em á, chậm phát triển. Và đối với một người phụ nữ có thai á, thì thiếu sắt nó cũng gây những cái biến chứng đối với thai phụ và thai nhi, giống như là chậm phát triển, sinh non, vân vân. Rồi có một cái triệu chứng khác ít gặp hơn, tiếng Anh gọi là pica. Những cái người bị cái triệu chứng này á, là họ thích ăn những cái loại, những cái chất không phải là thực phẩm, giống như là thích ăn phấn, thích ăn đất sét, vân vân.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì đâu là những nguyên nhân của tình trạng thiếu sắt ạ?
Nguyên nhân thì có rất là nhiều. Tuy nhiên, mình có thể chia tất cả cái nguyên nhân thành 4 nhóm cho dễ nhớ. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là giống như mình không có đủ sắt trong cái chế độ ăn uống, trong cái bữa ăn của mình đó. Rồi cái nhóm nguyên nhân thứ hai là mình bị kém hấp thu sắt. Thường thường sắt được hấp thụ ở trong ống tiêu hóa. Cho nên nếu như mình bị những cái bệnh lý về đường tiêu hóa đó, giống như là bị viêm loét thực quản, dạ dày, tá tràng, viêm ruột, ung thư ruột, vân vân, thì mình sẽ bị kém hấp thu sắt. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba là cái nhu cầu sắt tăng lên. Ví dụ như là trẻ em trong cái độ tuổi đang phát triển và đang tăng trưởng thì họ cần sắt nhiều hơn. Rồi giống như là những cái thiếu nữ tới tuổi dậy thì bắt đầu có kinh nguyệt. Khi mình có kinh nguyệt là mình bị mất máu. Mất máu đồng nghĩa với mất sắt. Và những phụ nữ có thai, những phụ nữ cho con bú thì cái nhu cầu sắt cũng tăng lên. Mà nếu nhu cầu này không được đáp ứng thì họ sẽ bị thiếu sắt. Và một cái nhóm nguyên nhân cuối cùng rất là quan trọng, đó là bị mất máu. Mất máu đồng nghĩa với mất sắt. Bình thường là đối với người nam thì có thể mất máu từ đường tiểu, đường tiết niệu, giống như là mình bị ung thư bỏng đái. Nhưng mà thường thường mất máu ở đường tiết niệu không có nhiều. Tại vì nước tiểu của mình chỉ cần có một chút xíu máu, vài giọt máu thôi là nó làm nước tiểu mình bị hồng liền. Cho nên mất máu từ đường tiết niệu không có đáng kể. Cái mất máu thứ hai là đến từ đường tiêu hóa, bị chảy máu đường tiêu hóa. Giống như hồi nãy mình nói là bị viêm loét, thực quản, dạ dày, tá tràng, rồi ung thư ruột, bị trĩ nội, trĩ ngoại này kia đó là dễ bị mất máu. Mà mất máu có nghĩa là mất sắt. Rồi ở phụ nữ thì có thể mình bị chảy máu ở đường sinh dục. Tức là giống như mình bị u xơ tử cung, bị ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo v.v. có thể làm cho mình bị chảy máu nhiều và mất máu, mà mất máu có nghĩa là mất sắt. Yeah. Hoặc là những người bị giải phẫu, có nhiều người bị giải phẫu mất rất là nhiều máu, mà mất máu thì sẽ bị mất sắt. Hoặc là có những người hiến máu quá nhiều. Tại mình cũng có một số bệnh nhân, ví dụ như là trong vòng 10 năm vừa qua, họ hiến máu tới hơn 100 lần. Họ hiến máu nhiều đến độ là họ bị thiếu máu vì thiếu sắt luôn. Cho nên bây giờ họ bị cấm là không được hiến máu nữa.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì có những biện pháp nào để mà điều trị thiếu sắt ạ?
Công tác điều trị thiếu sắt bao gồm hai bước phải cùng thực hiện song song với nhau. Tức là ngoài cái việc bù sắt, bổ sung sắt, mình còn phải chẩn đoán và điều trị cái nguyên nhân. Ví dụ như là quý vị thiếu sắt, rồi quý vị ra ngoài tiệm thuốc Tây mua thuốc sắt uống thì rất là dễ. Nhưng mà quý vị phải hỏi tại sao mình thiếu sắt. Chứ nếu quý vị cứ tiếp tục uống thuốc sắt mà không đi gặp bác sĩ gia đình để điều tra nguyên nhân thì cái đó rất là nguy hiểm. Cái việc điều chỉnh cái lượng sắt thì bao gồm là giống như mình tư vấn cho bệnh nhân về cái cách thức ăn uống. Giống như mình chọn những cái thực phẩm nhiều chất sắt, mình có thể phải uống thuốc bổ sung sắt. Rồi nếu đối với những người bị thiếu sắt nặng, họ sẽ bị thiếu máu. Mà họ bị thiếu máu nặng thì có thể cần phải truyền máu. Ở đây mình cũng xin lưu ý một điều với quý vị là ở đàn ông và những phụ nữ sau mãn kinh, hai cái nhóm người này rất là ít bị thiếu sắt. Cho nên nếu họ bị thiếu sắt, mình phải điều tra. Thường thường là họ có thể bị thiếu sắt do mất máu từ đường tiêu hóa. Cho nên họ cần phải được nội soi. Nội soi ở đây là bao gồm nội soi đường tiêu hóa trên và nội soi đường tiêu hóa dưới. Tức là nội soi dạ dày và nội soi ruột già để tìm hiểu nguyên nhân. Cho nên quý vị lưu ý là nếu như quý vị bị thiếu sắt không rõ nguyên nhân là quý vị phải đi gặp bác sĩ để được điều tra thêm đó.
Thưa bác sĩ, trong khẩu phần ăn hàng ngày thì mỗi người chúng ta cần bao nhiêu lượng sắt để mà duy trì sức khỏe ?
Thì theo sách vở thì một người bình thường chỉ cần hấp thụ 1 mg sắt, và phụ nữ có kinh nguyệt thì có thể cần phải hấp thụ 1.5 mg. Đây là một lượng sắt rất là nhỏ. Tuy nhiên, cái cơ thể của mình nó chỉ hấp thụ từ 10-18% lượng sắt có mặt ở trong thức ăn thôi. Giống như đối với một cái bữa ăn của người Tây Phương, điển hình là một bữa ăn có thịt, cá, hải sản, có bơ, sữa, trứng. Thì đối với bữa ăn của người Tây Phương, thì cơ thể có thể hấp thụ đến 18% cái lượng sắt có mặt trong cái bữa ăn. Còn đối với một người ăn chay, thì mình chỉ hấp thụ khoảng 10% mà thôi. Yeah. Cho nên các chuyên gia khuyên là đàn ông và phụ nữ trên 50 thì nên được bổ sung sắt là khoảng 8 mg mỗi ngày. Còn đối với phụ nữ trong cái độ tuổi kinh nguyệt thì cần khoảng 18 mg. Còn đối với phụ nữ mang thai thì 27 mg. Có một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tới cái việc hấp thụ sắt nữa là cái kho dự trữ sắt ở trong cơ thể của quý vị á. Ví dụ như quý vị có cơ thể có đầy đủ sắt thì quý vị sẽ hấp thụ sắt ít hơn. Còn cơ thể của quý vị bị thiếu sắt thì cơ thể của quý vị sẽ hấp thụ sắt nhiều hơn. Cái này giống như là luật bù trừ, lấy chủ dư bù chủ thiếu á. Nhân đây mình cũng xin chia sẻ với quý vị là có hai loại sắt có mặt trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Cái loại sắt thứ nhất là sắt hiêm, cái loại sắt thứ hai là sắt không có hiêm. Thì nói một cách nôm na là có hai loại sắt, một loại sắt có ở trong thực phẩm có nguồn gốc là động vật và một loại sắt có trong thực phẩm có nguồn gốc là thực vật. Sắt có trong cái nguồn gốc động vật á, thì được hấp thụ dễ dàng hơn đến 4-5 lần. Giống như là cái sắt hiêm này á, cái sắt hiêm này nó chỉ có trong thịt gà, thịt đỏ, cá và hải sản. Mà giống như hồi nãy mình nói là thịt càng đỏ thì càng chứa nhiều sắt. Còn cái loại sắt không hiêm á, thì nó có nguồn gốc thực vật giống như là ngũ cốc, rau củ quả, các loại hạt, các loại đậu, v.v. Rau lá xanh. Có một cách khác á, để giúp quý vị phân biệt giữa sắt động vật, sắt hiêm và sắt không hiêm á, là dựa trên nguồn gốc của thực phẩm. Giống như thịt của động vật á, thì chứa hai loại sắt, sắt hiêm và sắt không hiêm. Còn sữa và trứng á, thì chứa sắt không hiêm nhiều hơn là sắt có hiêm. Còn thực phẩm thực vật á, thì chỉ có chứa sắt không hiêm. Tại sao mình cần phải biết về hai cái loại sắt này? Tại vì cái sắt hiêm á, sắt từ đường có nguồn gốc động vật á, được hấp thụ tốt hơn nhiều.
Dạ, vậy thì có yếu tố nào có thể góp phần làm tăng hoặc là làm giảm mức độ hấp thu sắt hay không thưa bác sĩ?
Có những yếu tố làm tăng cái sự hấp thụ của sắt. Ví dụ như quý vị trong một bữa ăn đi, quý vị ăn thịt cá trứng, ăn chung với rau cải, rau củ quả này kia, thì cái lượng sắt, cái sắt ở trong rau củ quả sẽ được hấp thụ tốt hơn. Rồi trong bữa ăn của mình, nếu mình có vitamin C thì sẽ giúp cơ thể mình hấp thụ sắt tốt hơn. Vitamin C thì thường có trong trái cây, nước trái cây hay là những cái họ cam quýt này nọ đó. Rồi có những cái axit hữu cơ cũng có thể giúp cơ thể mình hấp thụ sắt tốt hơn. Rồi những cái yếu tố nào làm giảm cái sự hấp thụ của sắt thì đó là giống như những chất phytate có trong ngũ cốc, các loại đậu, phosphate ở trong trứng, polyphenol ở trong rượu vang đỏ, tannin ở trong trà và cà phê. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái chất tannin. Cho nên đối với những người mà có cái kho dự trữ sắt thấp hay là những người bị thiếu sắt thì mình nên uống trà và uống cà phê giảm lại, và nên uống ngoài bữa ăn, uống cách xa bữa ăn, không có nên uống chung với bữa ăn. Rồi nếu như mình uống thuốc sắt thì mình không nên uống chung với sữa hay là không nên uống chung với cái thuốc canxi, tại vì nó sẽ làm giảm cái sự hấp thụ của sắt.
Dạ, xin bác sĩ cho biết thêm về các loại thuốc bổ sung chất sắt ạ.
Như quý vị đã biết thì thuốc bổ sung sắt phần lớn là không cần toa bác sĩ, mình chỉ cần ra tiệm thuốc tây là có bán đầy ở trên thị trường hết à. Mà thuốc bổ sung sắt thì thường nếu như một người được chẩn đoán là thiếu sắt thì mình phải uống từ 3 đến 6 tháng. Còn đối với một người mà bị thiếu máu thì mình phải uống thuốc sắt, uống liên tục cho đến khi 3 tháng sau khi cái tình trạng thiếu máu được điều chỉnh, được phục hồi. Thường thường cái thuốc bổ sung sắt thì liều thông thường là mỗi ngày một viên thôi. Nếu mình uống nhiều quá thì mình sẽ có những tác dụng phụ. Thường thường là tác dụng phụ ở hệ tiêu hóa, giống như là mình bị buồn nôn, mình bị táo bón, bị đau bụng. Thường thường cái thuốc bổ sung sắt mình không có nên uống với trà, sữa, canxi hay là những chất xơ. Tại vì những thứ này nó sẽ làm giảm cái sự hấp thu của sắt. Còn đối với một người mà bị thiếu máu do thiếu sắt á, có thể họ cần phải truyền máu, nhưng mà họ cũng cần phải bổ sung sắt nữa, chứ truyền máu không là chưa đủ. Tại vì cái tuổi thọ của tế bào hồng cầu chỉ có 120 ngày thôi. Cho nên nếu mình truyền máu mà không bù sắt thì sau 3 tháng thì cũng lại bị thiếu sắt nữa.
Dạ, như bác sĩ đã nói là trong thịt động vật thì có chứa nhiều sắt hiêm, dễ hấp thụ hơn từ 4-5 lần so với sắt không hiêm. Vậy thì những người không ăn thịt động vật hay là những người ăn chay thì có nguy cơ bị thiếu sắt nhiều hay không ạ?
Thì đây là tin vui đối với những người ăn chay. Nếu như quý vị đang ăn chay trường, là nếu quý vị có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và đa dạng thì quý vị cũng không bị thiếu sắt nữa. Một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và đa dạng là có nghĩa là quý vị phải ăn nhiều cái loại thực phẩm từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau, giống như là những ngũ cốc có nhiều hạt, những loại rau củ quả, những loại hạt, những loại đậu, và rau lá xanh thì có nhiều sắt. Rồi trong bữa ăn quý vị nên đi kèm theo cái vitamin C, tại vitamin C giúp cái ruột của mình hấp thụ sắt tốt hơn.
Dạ, như vậy thì nếu mà ăn chay mà ăn uống đa dạng và đủ chất thì vẫn có thể bảo đảm đủ lượng sắt cho cơ thể. Xin cảm ơn bác sĩ Eric Hương Trần đã trình bày rất chi tiết về vai trò quan trọng của chất sắt cũng như là những biện pháp để cải thiện tình trạng thiếu sắt. Đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.